Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Chương 6. Căn nhà với những vòm cây. Tôi tỉnh dậy, một phụ nữ và hai đứa trẻ đang vây quanh tôi. Đứa trẻ lớn hơn đang mở miệng tôi ra, còn đứa kia đang cầm chai sữa em bé đút vào miệng tôi. Mùi sữa thơm phưng phức, tôi nuốt ừng ực hết cả chai và đưa mắt nhìn quanh. Tôi đang ở trong một chiếc phòng xinh xắn với rất nhiều đồ đạc và đồ trang trí màu hồng. Một chiếc giường như giường của công chúa kê cạnh cửa sổ. Cạnh đó là bức tường với những bức ảnh của một con chó to màu vàng. Tôi đang nằm trên một chiếc giường nhỏ dành riêng cho chó, với nhiều đồ chơi cho chó được xếp ngăn nắp cạnh bên. Những quả bóng, những chiếc xương, những khúc dây to, những con thú bông. Tôi hoa cả mắt, cào cào chân xuống tấm nệm, thử xem mình có nằm mơ hay không. Người phụ nữ dịu dàng bế tôi lên, ôm tôi vào lòng như ôm một đứa trẻ. Bà suýt xoa vì vết thương trên chân tôi và nói: Tuấn, con lấy bông băng, cồn sát trùng và thuốc ra đây nhé. Linh, con lấy cho mẹ một chiếc khăn trắng nhỏ. Dạ. Đứa con trai lớn hơn tên là Tuấn đáp gọn và vụt đi. Nó quay lại với một lọ chất lỏng, một tuýp thuốc và bông trắng. Tôi rên ư ử vì sợ hãi. Không sao, cúng con. Mẹ sẽ rất nhẹ nhàng, mày không đau đâu. Cô bé tên Linh cúi xuống, mỉm cười cùng tôi. Trên tay đã cầm một chiếc khăn mỏng trắng muốt. Đôi môi của cô bé hồng lên xinh xắn. Trên tóc của cô là một chiếc nơ hồng thật đáng yêu. Tôi chăm chú nhìn vào chiếc nơ ấy để trấn an đi sự sợ hãi và đau đớn. Bà mẹ xịt thuốc sát trùng, lau sạch vết thương, rồi bôi thuốc cho tôi. Bà lấy chiếc khăn buộc phần chân bị đau của tôi lại. Xong rồi đó, cún yêu, mày bị dập cẳng chân. May mà vết thương không sâu, vài ba bữa sẽ khỏi. Bà mẹ dịu dàng vuốt lưng cho tôi. Tôi ngước mắt lên, mắt cay xè, tự nhủ mình là thằng con trai đã lớn và sẽ không khóc nữa. Tôi vẫy vẫy lời cảm ơn. Bây giờ mình ra dự tiệc sinh nhật cùng mọi người nhé cúng. Vừa nói, Tuấn vừa bế tôi lên, đẩy cửa ra ngoài và đi xuống cầu thang. Linh ríu rít chạy theo sau Tuấn. Tiếng cười nói ập vào tôi. Rất đông người lớn trẻ nhỏ đang nói chuyện, cười đùa, ăn uống trong khu vườn đằng sau nhà. Những chiếc bóng đủ màu sắc được treo khắp nơi. Mùi thịt nướng, cá rán, xúc xích nướng, thơm phức làm tôi nhỏ dãi. Tuấn trao tôi cho Linh rồi chạy theo một quả bóng tròn đang lăn trên cỏ. Ba bốn đứa con trai đang chạy đuổi theo quả bóng, chuyền và đá cho nhau. Một đám trẻ vây quanh tôi khi Linh ngồi xuống trên chiếc ghế nhỏ, ôm tôi vào lòng, che chở. Những câu hỏi lao nhao. Linh, con chó này từ đâu vậy? Quà sinh nhật của mày đó hả Linh? Rồi có tiếng xì xào. Eo ơi, con chó xấu tệ. Chân nó còn bị băng trắng nữa chứ. Linh ra hiệu cho các bạn yên lặng, rồi nói. Con chó này lạc vào vườn nhà mình. Chắc nó là món quà sinh nhật của ai đó gửi cho mình. Sao cậu ôm nó? Eo, nhìn nó bẩn quá. Nó làm bẩn váy đẹp của cậu kìa. Một cô bé đỡm dáng trong bộ váy màu xanh cau mặt nhìn tôi rồi lại nhìn Linh. Mũi của cô bé hỉnh lên. Con chó này rất đặc biệt. Bạn nhìn vào mắt nó sẽ thấy nó thật hiền, thông minh và dễ thương. Nhìn nè, dễ thương ghê vậy đó. Linh cười khúc khích và nâng tôi lên, nhìn vào mắt tôi. Trong mắt của Linh, tôi thấy cả bầu trời ngập tràn hạnh phúc trong trẻo và bình yên. Đám đông bọn trẻ tản ra xa, chỉ còn hai cậu bé và một cô gái nhỏ vẫn bao quanh chúng tôi. Vậy cậu định đặt tên con chó là gì? Cô gái nhỏ cất tiếng hỏi. Mung, tên tôi là Mung. Tôi rướng người lên, nói với mọi người. Chừng chỉ có tiếng sủa gâu 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 bật ra từ cổ họng của tôi. Chợt cậu bé với rất nhiều sô-cô-la quanh mép chỉ tay vào cổ tôi. Nhìn kia, tên nó là Mung thì phải. Cả bọn lại lao nhau và Linh cúi xuống tay cầm chiếc vòng với những ngôi sao trên cổ của tôi. Ừ đúng rồi, chắc con chó này tên là Mung. Bọn trẻ tíu tích bàn tán rằng tại sao ai đó lại đặt tên tôi là Mung, nghĩa là đen, trong khi tôi lại là một con chó trắng. Ủa, Mung nghĩa là đen hả? Bây giờ tôi mới biết. Mung có nghĩa là đen tuyền, đen bóng, đen óng ánh. Có nghĩa là vẻ đẹp tuyệt nhất của màu đen. Ha, Minh ơi, cảm ơn cậu đã đặt cho tớ một cái tên tuyệt diệu. Giữa sự ồn ào, nhộn nhịp, tôi bỗng nhớ Minh khủng khiếp. Chắc bây giờ cậu ấy đang còng lưng đào bới ở bãi rác. Lòng trĩu nặng nỗi buồn vì tôi đã bỏ đi. Cậu ấy sẽ thất vọng thế nào khi về nhà và thấy căn buồng của cậu trống rỗng? Cậu sẽ cảm thấy cô đơn thế nào mỗi khi bị cha đánh và không có ai bên cạnh dúi mũi vào lòng cậu, an ủi cậu bằng tiếng ư ử và đôi mắt ương ước cảm thông? Tôi vô tâm quá. Mình đã cứu giúp tôi và đang rất cần tôi. Vậy mà tôi đã bỏ đi. Tôi thật vô tích sự. Ôi, càng nghĩ tôi càng thấy mình vô tích sự biết bao. Tôi cũng đã hứa với Mimi rằng tôi sẽ cứu nàng. Vậy mà tôi có làm được gì đâu. Ngày mai, tôi phải tạm biệt Tuấn và Linh để đi tìm Minh và tìm cứu Mimi. Trong lúc tâm trí đang rối tung, tôi ngửi thấy một mùi vừa quen vừa lạ. Mùi một con chó đang tiến đến gần. Tôi quay lại và sủa lên vì vui mừng. Anh trai của em, có phải anh đấy không? Tôi kêu lên kinh ngạc. Em trai, em đấy à, ôi trời ơi anh đây, tại sao em lại ở đây? Chúng tôi sủa vang, vẫy đuôi rối rít. Tôi quên mất cái chân đau, nhảy phóc ra khỏi lòng của Linh, quấn lấy anh trai của tôi. Anh tôi đã ở cùng trong cửa hàng chuyên bán thú nuôi cùng tôi và đã được một gia đình mua về một thời gian trước. Thật may, gia đình mới của anh tôi ở ngay cạnh nhà của Tuấn và Linh. Anh tôi được họ đặt tên là Max. Họ rất tốt và chăm sóc anh chu đáo. Khi tôi cho anh biết cái tên của tôi là Moon, Max kêu lên. Tên mày đẹp quá, Moon, Moon, hí hí. Moon à, em đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi tìm Minh và tìm mẹ đấy nhé. Ở ngoài kia nguy hiểm lắm, có rất nhiều bọn chuyên trộm chó. Em ra ngoài thì sẽ không trở về bình an đâu. Max trầm tư nói cùng tôi sau khi nghe tôi kể về những gì đã xảy ra với tôi trong những ngày qua. Max giải thích rằng nếu chỉ đi chơi quanh khu biệt thự này thì chúng tôi sẽ an toàn, nhưng nhất quyết không được ra khỏi cổng bảo vệ. Tối nay, anh sẽ sang và đưa em đi quanh khu này nhé. Giọng của Max đầy phấn khích. Vâng, tuyệt lắm. Em cũng còn rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe. Hẹn gặp anh tối nay. Tôi hồi hộp, nói và nhìn Max vẫy đuôi chạy vòng vòng quanh khu vườn biệt thự nhà tôi. Trời dần tối, mọi người rời bữa tiệc. Tôi lăng xăng xoắn xích, muốn giúp Tuấn và Linh dọn dẹp. Nhưng lắng quắng, làm đổ một bình hoa, dẫm be bét vào một vũng nhỏ sốt cà chua ai đó đã làm đổ ra hiên nhà. Trời ơi, con cún này, làm bẩn hết cả nhà. Mẹ của Tuấn và Linh mắng yêu tôi. Bà cúi xuống, mặt ửng đỏ, một tay nhấc tôi lên, tay kia cầm chiếc khăn ướt để lau từng móng vuốt của tôi. Bàn tay bà dịu dàng như mẹ, rồi bàn tay ấy cũng khẽ khàng lau mặt, lau người cho tôi. Cảm thấy sạch sẽ và sảng khoái, tôi sủa to khoái chí và vẫy đuôi cuốn quýt. Bằng cách nghe lỏm những câu chuyện trong đêm nay, tôi biết bà tên là Huyền. Mẹ Huyền ơi, mẹ Huyền! Nghe cách Linh và Tuấn ríu rít gọi mẹ, tôi ước gì mình cũng được một lần gọi to tên bà như thế. Thôi, để bố mẹ dọn dẹp nốt. Tuấn và Linh đi ngủ để sáng mai còn đi học sớm. Bố của Linh và Tuấn có giọng nói rất trầm, hiền, khác hẳn với bố của Minh. Tôi nghe mọi người gọi ông là Hà. Tối nay sau khi Max đã về, tôi chạy ra bãi cỏ chơi đùa cùng Tuấn, Linh và những đứa trẻ con khác. Ông đã mỉm cười nhìn tôi, tặc lưỡi gọi tôi đến, rồi cho tôi ăn một nửa cái xúc xích béo ngậy. Mãi chơi đùa, tôi không để ý rằng chân mình đã hết đau từ lúc nào. Nhưng Linh vẫn đặt cách bế tôi lên nhà. Giường của tôi được đặt cạnh giường của Linh ở tầng 2. Tôi nằm trên giường, nhìn vào con chó to màu vàng trên tường, miệng bật lên tiếng sủa. Đừng sợ, đừng sợ. Đó chỉ là bức ảnh của Tico. Tico hiền lắm. Linh âu yếm nói với tôi và chỉ cho tôi một con thú bông nhỏ màu vàng. Tôi quạm lấy nó và đặt cạnh tôi trên chiếc giường. Cả con thú, cả chiếc giường đều phản phất mùi của một con chó khác. Khi Linh ngủ say, mắt tôi cũng díu lại. Nhớ tới lời hẹn của Max, tôi rón rén bước xuống giường, chồm hai chân lên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Qua cửa kính to, tôi thấy một con đường được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng và dưới chân một cây cột đèn ngay trước cửa phòng của Linh. Tôi thấy Max đã đứng chờ tôi, bộ dạng của anh tôi nôn nóng, sốt ruột. Tôi rón rén và mò mẫm ra khỏi phòng của Linh. Bóng tối đen mờ nuốt chửng tôi. Tôi men theo hành lang và suýt ngã lộn cổ khi xuống cầu thang. Nếu bị bắt gặp lẻn đi chơi trong đêm khuya, liệu tôi có bị đuổi cổ ra khỏi nhà này không? Nhưng một chút lo lắng của tôi lập tức bị trấn át bởi mùi thơm của tự do đang lẻn qua khe hở của cánh cửa đang đóng kín. Tôi rón rén bước đến gần cửa chính. Tôi có thể nhìn thấy đôi chút nhờ ánh đèn đường lọt vào từ phía bên kia đường. Tôi hút mũi vào cánh cửa. Nó cứng như sắt, không thể nào lay chuyển. Tôi đứng trên hai chân sau, dùng hai chân trước cào cào vào chốt cửa trên cao. Tất cả đã khóa chặt. Trời ơi, làm sao tôi có thể ra ngoài được với Max? Mũi tôi chợt đánh hơi thấy một tẹo gió từ ngoài tràn vào. Đi theo hướng của gió, tôi tìm thấy một khe hở trên cánh cửa. Thử ấn mũi vào đó, tôi kinh ngạc khi thấy nó mở ra và cả người tôi lọt thỏm qua đó. Ra được ngoài hàng hiên, tôi thấy Max đã đứng ngoài hàng rào dăm bụt. Chỗ này này, Moon, em chui qua đây đi. Nhờ sự hướng dẫn của Max, nhoáng một cái, tôi đã ở trên đường. Hi hi, anh biết em thừa thông minh để tìm được đường ra. Max sóng bước bên tôi, hãnh diện. Sao anh biết là có chỗ để ra? Lúc trước, Nhà của Tuấn và Linh đã nuôi một con chó tên là Tico. Anh vẫn thường trốn ra khỏi nhà ban đêm cùng Tico, tỉ đi chơi quanh đây và biết rằng cửa nhà có lắp một chiếc cửa bé để Tico ra vào. Bây giờ Tico ở đâu? Tôi hỏi và nghĩ về ảnh của con chó trong phòng ngủ của Linh, về cái mùi phảng phất nơi đồ chơi và giường ngủ của tôi. Tico vừa chết tuần trước, nó già lắm và bệnh nặng một thời gian dài. Linh và Tuấn buồn lắm, vì thế khi nhìn thấy em, bọn trẻ rất vui. Tôi bước đi lặng lẽ, nghĩ về Minh, về Linh và Tuấn, và cả về Tico nữa. Hù! Anh trai tôi chợt nhảy xồ ra từ một bụi cây trước mặt và cười đắc nẻ khi thấy tôi xù lông, nhe răng theo phản xạ. Này cậu em, thư giãn đi chứ, sao cứ căng lên như sợi dây đàn thế? Sợi râu trên mỏ Max rung lên theo tiếng cười của hắn. Anh nói khẽ thôi, mọi người thức dậy bây giờ. Tôi thì thầm, được rồi, theo anh đi. Max cũng hạ thấp giọng, hắn vọt đi như một mũi tên. Tôi chạy theo sau, cố gắng lắm mới có thể theo kịp. Chiếc khăn trắng ở chân làm tôi vướng víu. Tôi dừng lại, dùng răng kéo mạnh. Chiếc khăn rơi ra và bị gió cuốn phăng. Cơn gió ùa qua đầu tôi, hỉ hả cười đùa trên những vòm lá thẫm. Một vài con đom đóm chớp chới thắp lửa trên bầu trời đêm. Trên cao nữa, những vì sao nhấp nháy. Chúng tôi đến bên một chiếc vòi phun nước, vụt mõm xuống uống. Max hất mặt về phía trước. Trước mặt mình là một công viên nhỏ của khu biệt thự này. Mình vào đó đi. Chúng tôi len qua khe hẹp của những bụi cây, rồi lao nhanh trên bãi cỏ thơm mướt hơi sương. Vừa leo lên bậc thang cầu trượt, Max vừa quay lại dặn. Này Moon, đừng để lại dấu vết của chúng ta ở đây. Nếu muốn ị hoặc tè, thì phải đợi đến khi ra bờ rào ngoài kia nhé. Tôi vẫy đuôi nhất trí. Chúng tôi chạy lên cầu thang và trượt vèo vèo xuống cầu trượt. Ra khỏi công viên, chúng tôi thả sức đuổi nhau trên những con đường vắng lặng của khu biệt thự. Chợt có một con chuột rút rít trong một bụi rậm gần đấy. Không suy nghĩ, Max nhảy bổ vào bụi rậm và bật ra tiếng kêu ăn ẳng, đau đớn. Tôi thò mõm vào trong bụi rậm và ngửi thấy mùi máu. Sau rất nhiều cố gắng, Max mới lê được ra khỏi bụi rậm. Máu tuôn xối xả từ vết cắt rất sâu trên đùi Max. Anh tôi tru lên vì đau và sợ. Đợi ở đây, em sẽ đi tìm người đến giúp anh. Tôi hét lên và chạy về phía nhà của chúng tôi. Tất cả các ngôi biệt thự đều đóng cửa im ỉm, không một ánh đèn. Tôi tìm thấy một chiếc bao tải to mà ai đó đã vứt ở cạnh thùng rác. Tôi dùng răng kéo nó về cạnh Max. Max khó nhọc, lê người lên đáy, chân bị thương bất động. Tôi động viên Max và dùng răng để kéo bao tải về nhà. Không thể nào đưa Max vào trong, cũng không muốn đánh thức mọi người bằng tiếng sủa. Tôi đành để Max ngoài hàng rào, buồn bã nằm xuống cạnh. Vết thương của Max đã bớt chảy máu, nhưng Max đau đớn, rên ư ử, tính cách quậy phá, biến đi đâu mất. Tôi nằm cạnh Max, cố gắng an ủi, rằng mọi chuyện sẽ ổn. Anh tôi thiếp đi, thỉnh thoảng người lại rung lên trong tiếng rên khe khẽ. Mẹ, mẹ ơi! Không ngờ Max cũng đang mơ thấy mẹ, như tôi mơ thấy mẹ hầu như hằng đêm. Những tiếng động thình thịch kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn đầy lo lắng. Tôi choàng mắt, bên cạnh tôi, Max cũng thao láo mắt. Ngẩng đầu dậy, tôi thấy bố của Linh và Tuấn đang tập thể dục buổi sáng. Bác Hà ơi, bác Hà ơi! Tôi khe khẽ gọi bằng tiếng sủa. Những tiếng động dừng lại. Tiếng chân tiến lại gần, tiếng kẹt cổng, tiếng cổng mở. Rồi thân hình của bác Hà cúi xuống bên tôi và Max. Thấy máu ở chân Max, bác Hà quỳ xuống xem xét vết thương. Tôi len lén đi cùng bác vào nhà, đợi bác Hà lau rửa, chăm sóc vết thương cho Max. Hai đứa này hư quá, tại sao ban đêm lại trốn ra ngoài chơi, để rồi bị hàng rào sắt hỏng cắt vào chân như thế? Giọng bác Hà nghiêm nghị quở trách. Bị bao vây bởi cảm giác tội lỗi, tôi cụp đuôi, mắt dán xuống đất, Anh thấy đỡ đau chưa? Tôi buồn rầu hỏi Max. Không đau nữa đâu, đi chơi với em vui lắm. Cảm ơn em đã giúp anh. Max nói khẽ và mắt tôi ngấn nước. Nào Max, trời sáng rồi, tao đưa mày về nhà, kẻo chủ nhà mày lại lo lắng. Bác Hà vừa nói vừa bế Max lên trên tay. Max chỉ lớn hơn tôi một chút và béo hơn tôi một chút. Lông của Max mượt hơn và đuôi dài hơn. Ngay sau tiếng chuông cửa, một cậu con trai chừng 4-5 tuổi ào ra cửa. Max, Max, tớ tìm cậu từ sáng tới giờ. Bác ơi, Max bị làm sao thế? Tôi đứng bên ngoài nhà khi bác Hà đưa Max vào trong và kể cho mọi người về việc bác tìm thấy tôi và Max nằm trước cửa nhà vào sáng sớm hôm nay. May mà bọn nó không ra ngoài khu biệt thự. Nếu ra ngoài đó, chắc đã bị bọn trộm chó bắt mất rồi. Max, mày hư quá, đừng đi chơi nữa nghe không? Anh ơi, sửa lại hàng rào cửa đi, để Max đừng trốn ra ngoài nữa. Tiếng một phụ nữ vừa ấm vừa lạnh vang lên. Tôi run lẩy bẩy, cố gắng đừng tè ra sân gạch nhà Max. Chương 7. Thước đo của lòng trung thành. Tôi đang ở trên tay Tuấn, trong một chiếc phòng nghi ngút hơi nước. Một chiếc bồn to đang sôi lục bục. Tôi quẩy đạp, tru lên, cố gắng thoát khỏi tay Tuấn. Họ sẽ nhấn chìm tôi vào bể nước sôi, cắt tiết, cạo lông, rồi làm thịt tôi. Nào nào Moon, ngoan nào, mấy hôm nay mày hôi quá. Hôm nay chân đỡ đau, phải tắm chứ, mày không thấy ngứa ngáy à? Bác Huyền, mẹ của Tuấn và Linh trấn an tôi. Bàn tay bác bỏ một chút xà phòng vào bồn, quấy nhẹ cho bọt nổi lên. Hương thơm dâng lên mũi tôi, làm tôi hắt xì liên tục. Người tôi vẫn run lên vì sợ. Tuấn cố gắng ôm tôi thật chặt, còn Linh thì vuốt lấy vuốt để trên lưng tôi, cố gắng làm tôi dịu đi lo lắng. Chiếc vòng cổ với những ngôi sao được tháo ra. Tôi líu ríu trong cổ họng khi chân tôi rồi cả người tôi được nhúng vào làn nước ấm. Tôi được giữ chặt trong những đôi tay, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Mắt tôi ẩn ẩn nước. Những bàn tay dịu dàng thấm ướt lông tôi rồi chà xà phòng lên tôi. Nằm trên những đôi tay vững chãi, tôi thử khua chân trong nước. Cũng thú vị phết. Tôi dần thả lỏng chân tay, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được nâng niu chăm sóc. Khi tôi mở mắt ra, bọt xà phòng quanh tôi trông như những con ếch trắng. Chúng không biết nhảy mà đung đưa như trêu ghẹo. Tôi mở miệng đớp lấy một con. Ôi, thay vì đớp được một con ếch béo, tôi đớp một ngụm bọt xà phòng cay xè đắng ngắt. Ôi, lông mày bẩn quá, mày đến từ ngóc ngách nào đấy mô nơi? Nước xà phòng chảy vào mắt tôi buông buốt. Tôi co mình, lắc đầu thật mạnh để giũ nước. Nước bắn tung tóe lên người, quần áo, mặt mũi của bác Huyền, của Linh và của Tuấn. Họ hét toáng lên rồi cười và mắng yêu tôi. Sau khi được kỳ cọ và tắm rửa, tôi trở thành một đóa hoa thơm. Được gói vào chiếc khăn bông to mềm mại. Bông hoa ấy chập dềnh, chuyển động theo nhịp chân của bác Huyền. Tôi được bế đi, đặt trước một tấm gương to và cất tiếng sủa khi nhìn thấy một con chó choai choai trong gương. Con chó có bộ lông trắng muốt, đôi tay vểnh lên, cặp mắt to tròn như hai viên bi. Mày không nhận ra chính mày hả Moon? Tại sao lại sủa? Linh cười thích thú. Đột nhiên có tiếng gì đó rít lên, một luồng gió nóng bao phủ lấy tôi, rồi vật gì đó cứng và nhọn đang lướt trên da tôi. Nhìn vào gương, tôi thấy bác Huyền đang sấy lông cho tôi bằng máy sấy, còn Linh đang chăm chú chải cho nó thật mượt. Khi tất cả đã xong, tôi ngắm nhìn mình trong gương, thật không đến nỗi tệ. Da tôi đã hết màu thuốc đỏ, lông tôi đã mọc và che phủ gần hết, phần da non mọc lên phần da ghẻ lở ngày xưa. Linh nhấc hai chân trước của tôi lên, choàng qua người tôi một chiếc áo ngắn màu xanh. Moon của chị đẹp quá đi mất, ai dám chê Moon xấu nữa nào? Tôi liếm vào tay Linh và vẫy đuôi biết ơn. Tôi biết ơn gia đình Linh đã cưu mang tôi, mặc dù tôi đã là một con chó vô cùng xấu xí. Sau khi tất cả đã xong, Linh bế tôi ra vườn. Căn nhà của Linh và Tuấn rộng 2 tầng, xung quanh là một khu vườn đầy chim hót. Cỏ xanh mượt, trải như nhung trong ánh nắng. Tôi có thể nhìn thấy một chiếc xích đu ở trong góc vườn. Linh bế tôi đi qua khu vườn thơm mùi cỏ vừa cắt, ngồi lên xích đu và đung đưa hát. Tôi ngồi trong lòng Linh, thiêu thiêu trong hạnh phúc bất ngờ. Chợt có tiếng thét vang dội. Bắt lấy con chó trắng! Bắt lấy con chó trắng! Người đàn ông tên Thắng đang đuổi theo tôi, còn tôi thì chạy theo Minh. Người tôi run lên vì sợ hãi. Một bàn tay nhỏ nhắn áp lên mặt tôi. Và khi tôi mở mắt, Linh đang nhìn tôi chăm chú. Quýnh con, đừng sợ, đừng sợ. Tôi rên ư ử rút vào tóc của Linh. Tóc của cô bé có mùi hương của mùa hạ đang trùm xuống cả hai chúng tôi, che chở. Chúng ta phải đi tìm chủ của Moon, không thể giữ Moon ở đây được. Trong bữa ăn tối hôm đó, bác Hà làm tôi giật phát người với câu nói nghiêm nghị của ông. Làm sao có thể trả Moon cho ai được? Moon là của con mà. Linh òa lên khóc. Con yêu, Moon lạc vào nhà mình. Mình không biết Moon thuộc về ai. Có thể một cô bé bằng tuổi con đang đi tìm Moon và cô bé ấy đang rất buồn. Con nghĩ thử xem, mình có nên trả Moon lại cho cô ấy không? Giọng của bác Huyền dịu dàng nhưng cương quyết. Chiếc đuôi của tôi chợt rũ xuống, lo lắng. Tối hôm đó, Tuấn giúp Linh viết những tờ rơi thông báo tìm lại chủ cho tôi. Tôi được chụp ảnh, và ngày hôm sau tôi thấy ảnh mình trên hàng chục tờ giấy màu. Tuấn và Linh buồn bã, đưa những tờ giấy đó cho bố mẹ. Họ cất những tờ giấy đó cẩn thận vào túi và bảo rằng sẽ dán những thông báo này ở khu vực xung quanh Hồ Tây, nơi chúng tôi đang ở. Chắc chủ của tôi sống ở gần đây, tôi sẽ sớm tìm được chủ của mình. Những ngày sau đó, Linh và Tuấn buồn bã, bồn chồn, còn tôi giật mình thon thót mỗi khi chuông điện thoại reo lên. Một ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần, 2 tuần trôi qua. Vẫn không có ai gọi điện hỏi về tôi. Niềm vui trong Tuấn và Linh ngày càng lớn lên theo thời gian. Với tôi, thời gian đem lại sự buồn vui lẫn lộn. Tôi vui vì được ở lại cùng Linh và Tuấn, nhưng tôi buồn vì chút hy vọng tìm được Minh đã bị dập tắt. Đôi khi trong giấc mơ, tôi vẫn khe khẽ gọi tên Minh, nghĩ về những tình yêu thương cậu ấy dành cho tôi. Tuy rằng Minh không thể cho tôi những đồ ăn rất ngon, những đồ chơi rất đẹp khi tôi ở cùng cậu ấy, nhưng hơn ai hết, Minh cho tôi hiểu về tình yêu thương vô điều kiện của con người dành cho loài chó chúng tôi. Những ngày sau đó là những ngày bình yên. Tôi tha thẩn chơi một mình trong nhà, trong vườn. Tuấn và Linh đi học gần như cả ngày. Mỗi khi về nhà, cả hai đều vớt cặp sách chạy đến cùng tôi. Chúng tôi nô đùa, đuổi nhau trong vườn. Tuấn ném một quả bóng, dạy tôi đuổi theo quả bóng rồi ngoạm bóng, trở về chỗ cũ. Linh dạy tôi cách ngồi xuống, đứng lên theo hiệu lệnh của cô bé. Bác Huyền dạy tôi cách phải lễ phép khi ở cạnh bàn ăn. Tôi không được ư ử van xin hay chồm người lên ghế hoặc bàn ăn. Bác Hà dạy tôi việc đi vệ sinh ở một nơi riêng biệt trong góc vườn. Tôi trở thành tâm điểm của sự quan tâm. Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Những khi ở nhà một mình, tôi thường ra vườn, nằm trên cỏ sưởi nắng, đón lá rơi hoặc đón những giọt mưa bay bay nhẹ nhẹ trên mũi. Tôi khoan khoái hít thở mùi hương của tự do và xao xác nghĩ về mẹ, về Mimi, về những chú chó đang bị giam cầm. Thỉnh thoảng tôi chỏ mõm sang vườn nhà của Max để trò chuyện. Thật may khi gia đình của Max ở cạnh gia đình tôi. Max cũng đang nằm ườn lười biếng, nhưng không bao giờ ngừng trêu chọc tôi. Em đừng ăn tợn thế, kẻo béo ụt ịt đấy. Nhìn cái bụng của em ngày càng phỉ ra kìa. Max cười khanh khách, hớt mõm về phía bụng của tôi. Thời gian cứ trôi nhanh, Mỗi ngày tôi lớn lên và mỗi ngày tôi càng quấn quýt hơn với gia đình mới của tôi. Dần dần những cơn ác mộng về việc bị bắt rời bỏ tôi. Rồi ký ức về mẹ, về Minh cũng rời bỏ tôi. Ngày ngày tôi thảnh thơi chơi đùa ăn ngủ, rồi khi chán lại đuổi bắt những con bướm, con thằn lằn trong vườn nhà. Tôi chẳng buồn ngước mắt lên tiếng chim hót nữa. Nói cho cùng, những con chim ấy chắc gì đã may mắn hơn tôi. Cuối tuần này, mình phải đem Moon đi kiểm tra sức khỏe và tiêm chủng. Đâu biết là nó có bị bệnh hay không. Tai tôi giỏng lên khi nghe bác Huyền nhắc đến tên mình. Tôi lo lắng, không biết tiêm chủng là gì. Cuối tuần đó, tôi được cho vào một chiếc lồng và đặt lên xe taxi. Người tôi rúng trong sợ hãi khi xe len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc. Tôi nhìn bên đường, những bảng hiệu của những quán thịt chó lướt qua. Cờ tây bảy món. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh những đồng loại của tôi đang đau đớn tột cùng trước khi được đặt lên bàn tiệc. Xe đổ trong sân một ngôi nhà. Bác Huyền, bây giờ tôi gọi bác là mẹ, vì bác cũng giống như mẹ của tôi. Xách chiếc lồng cùng tôi trên tay, trong khi Tuấn và Linh ríu rít theo sau. Trong phòng đợi, có ba con mèo đen và một con chó béc rê đực to. Con chó béc rê gầm gừ khi nó bước qua chúng tôi để vào phòng bác sĩ thú y. Chân của nó cà nhắc. Tôi nghe tiếng nó tru lên trong đó. Rồi khi nó bước ra, chân đã đi được bình thường. Tôi mỉm cười về phía nó, nhưng nó quẳng về phía tôi một cái liếc dài sắc như dao lam. Đến được tôi vào gặp bác sĩ. Tôi nuốt ực nước miếng, cổ họng vẫn khô xe sắt. Bác sĩ thú y với chiếc áo choàng dài trắng nhìn chúng tôi với một nụ cười mỉm trên môi, rồi đôi mắt hướng xuống quyển sổ đang cầm trên tay. Mắt ông trướng lên sau cặp kính trắng. Chào chị đưa chú cuốn này đến đây về việc gì? Mẹ Huyền kể về việc tôi đi lạc vào vườn nhà, rằng tôi cần kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ gật đầu, đặt tôi lên bàn. Nghe theo lời Tuấn, tôi cố gắng nằm im. Bác sĩ cầm một chiếc đèn pin và chiếu vào mắt tôi. Mắt tôi lòa đi. Khi mắt tôi đã quen với ánh sáng, bác sĩ nhìn xuống ngón chân tôi. Ngón chân dài quá, cần phải cắt. Giọng của ông nhẹ như hơi thở. May quá nó không có ve, nhưng cần tiêm chủng để đề phòng bệnh dại. Bác sĩ vừa nói, vừa ghi vào quyển sổ. Bác sĩ nhìn quanh, rồi lôi ra từ đâu đó một chiếc kéo, trông rất ngộ nghĩnh. Ông nâng chân của tôi lên. Lúc này sự sợ hãi đã làm tôi quắn cả đuôi. Tôi cố vùng dậy để chạy trốn, nhưng mẹ Huyền và Tuấn đã ôm chặt lấy tôi. Có tiếng gì tanh tách vang lên từ những móng chân của tôi. Tôi run lẩy bẩy và định tru lên, nhưng thật ngạc nhiên vì chẳng có tẹo cảm giác đau đớn nào. Tôi chỉ đau khi một mũi kim đâm sâu vào đùi, nhưng việc đó diễn ra rất nhanh chóng. Xong rồi đấy, con cuốn này ngoan đấy. Bác sĩ nói và chì bàn tay với một chiếc bánh bích quy khô trước mặt tôi. Tôi tọp lấy, vị ngọt của nó trường lên đến tận đỉnh đầu. Tôi đung đưa trong chiếc lồng, trong bước chân của mẹ Huyền khi chúng tôi rời phòng khám, đi bộ ra đường để đón taxi. Cạnh cổng phòng khám là một quán chè xanh. Một số thanh niên ngồi uống trà, nhìn chúng tôi giễu cợt. Chó bây giờ sướng thật nhỉ, chó cũng được đem đến bác sĩ thú y. Một người nói, phí tiền quá, để tiền nuôi chó cứu người chết đói và chết vì bệnh có phải tốt không? Một người tiếp lời, tôi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt của Tuấn và Linh và trong mắt của mẹ Huyền. Kệ họ con, đừng buồn, Moon là thành viên của gia đình mình phải chăm sóc Moon, phải không con? Mẹ quay sang nói cùng Linh và Tuấn khi chúng tôi đã lên taxi. Mẹ ơi, con hỏi điều này được không? Tiếng của Linh. Ừ, con nói đi. Nếu mẹ không sinh được con và anh Tuấn, mẹ sẽ nuôi chó hay sinh một đứa con nuôi? Mẹ Huyền bật cười, con hỏi gì mà lạ thế? Ừ, để mẹ xem nào. Nếu không sinh được con và anh Tuấn, mẹ sẽ sinh một đứa con nuôi.
Tại sao hả mẹ?
Ừ, vì bây giờ có quá nhiều trẻ mồ côi cần được chăm sóc và nuôi dưỡng. Nhưng có nhất thiết phải nuôi một con người không? Khi mà trên thế giới, con người tìm cách giết hại nhau. Mới bữa trước đó, cả nhà mình đã xem chương trình thời sự đưa tin về Lê Văn Luyện đã giết hại cả một gia đình, trong đó có một đứa bé, chỉ để cướp vàng.
Con sợ con người lắm mẹ ạ.
Linh nói liên hồi, bác Huyền quay sang nhìn Linh, vẻ mặt đăm chiêu. Tuấn tiếp lời,
đúng rồi đó mẹ, mẹ có nhớ mấy tháng trước, có một người đàn ông ở Na Uy đã nã súng giết chết hơn 80 người trên một hòn đảo không?
Trong khi con người giết hại nhau, thì loài chó luôn trung thành với con người. Chút nữa về nhà, con cho mẹ xem một đoạn phim bạn con vừa gửi cho con. Câu chuyện xúc động lắm mẹ ạ. Một người đàn ông độc thân ở Trung Quốc đã nuôi một chú chó rất đẹp màu vàng nhạt. Ông ấy chết và được chôn ở nghĩa trang. Không hiểu bằng cách nào, con chó đã tìm được mộ của ông ở bên cạnh mộ và canh gác mộ cho ông rất nhiều ngày nay.
Bác tài xế taxi ngoái đầu lại nhìn chúng tôi, mỉm cười.
Mẹ Huyền kéo đầu Linh vào lòng.
Các con suy nghĩ như thế là giỏi lắm. Đôi khi con chó cũng hơn con người thật đấy. Nhưng nếu con người không được yêu thương và dạy dỗ một cách đầy đủ, con người sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Vì thế, con người cần phải yêu thương và chăm sóc cho nhau nhiều hơn.
Nhưng con người cũng không thể không bày tỏ yêu thương đến thiên nhiên và loài vật, vì đó là những món quà tạo hóa đã dành cho con người.
Tuấn ngắt lời mẹ.
Ừ đúng, chúng ta cần phải yêu thương tất cả. Cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương.
Vậy thì mẹ sẽ nuôi cả người và chó đúng không mẹ?
Cả Linh và Tuấn đồng thanh cất tiếng.
Ừ đúng rồi, hai con yêu, mẹ sẽ nhận nuôi cả người và cả chó. Nhưng mẹ không cần nghĩ đến chuyện đó vì mẹ đã có hai con và có cả Moon.
Tôi rút mũi vào bàn tay của mẹ Huyền. Bàn tay ấy còn có mùi cá, mùi hành, mùi tỏi mà mẹ Huyền đã vội chuẩn bị trước khi đưa tôi đến bác sĩ thú y. Nhưng bàn tay ấy có mùi vị dịu dàng của tình yêu như mùi vị mà tôi đã cảm nhận từ chính mẹ của tôi. Đêm đó, tôi được ngồi trong lòng Linh và Tuấn để xem bộ phim Hachi, chú chó trung thành.
Khi Hachi xuất hiện trong màn ảnh, tôi sủa to, phấn khích. Hachi mới đẹp làm sao? Chú cao lớn, khỏe mạnh, đôi tai giỏng lên và cặp mắt sáng thông minh. Hachi được một giáo sư đại học nuôi nấng.
Hằng ngày, Hachi đưa ông giáo sư ấy đến ga tàu đi làm, rồi lại đón ông về nhà. Đến một ngày, giáo sư, chủ của Hachi bị đột quỵ và chết ở trường đại học. Còn Hachi thì chờ mãi ở sân ga. Chờ trong nắng nóng và trong khi tuyết rơi. Chờ từ ngày này sang tháng khác. Nhiều năm sau đó, Hachi vẫn đợi ông chủ và chết trong đợi chờ vào một đêm tuyết trắng lạnh lẽo.
Trong lúc xem phim, cả Linh và Tuấn đều khóc. Tuấn nói với Linh rằng bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật ở Nhật Bản. Tại ga tàu ở Nhật Bản, nơi Hachi đợi chủ của mình, vẫn có một bức tượng của Hachi đang đứng.
Bộ phim làm cho tôi rất buồn. Tôi buồn vì mình sống trong sung túc và sớm quên mất lời hứa phải giải cứu Mimi. Tôi cũng quên mất việc phải trở về với Minh. Không biết giờ này Minh ra sao, không biết cậu ấy còn bị bố cậu đánh đập nữa không. Hachi đã nhắc tôi về lòng trung thành. Nhưng hơn thế, tình yêu của Tuấn, Linh, cô Huyền và chú Hà dành cho tôi đang dạy cho tôi những bài học lớn về lòng trung thành của con người.